1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Tin vui cho những khách hàng Farmers từng là khách hàng của Trâu Phạm. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ và chờ đợi trong một năm vừa qua. Nay quý vị có thể gọi cho chúng tôi để chuyển qua các hãng danh tiếng với giá rất rẻ. Đừng nhức đầu với Farmers vì lên giá mỗi lần renew. Hãy để Trâu Phạm shop dùm cho quý vị. Trâu Phạm Smart Universal Insurance, 312 North Greenview Avenue, Richardson, Texas, 75081. 972-987-0893, 972-987-0893, Trâu Phạm kính mời.
Trong vòng 3 năm qua, một căn nhà đầu tư cho mướn có thể mang lời trung bình 80.000 Mỹ Kim cho chủ nhà. Quý vị có nhà hoặc building đầu tư cho mướn, xin liên lạc công ty quản lý bất động sản Quan Hưng của Citywide Property, phục vụ đồng hương Dallas Fort Worth trên 20 năm nay, số 214-558-3888, 214-558-3888.
Anh ơi, lo trước phần hậu sự cho ba mẹ chưa anh?
Xong rồi, sắp đặt cho hậu sự là việc làm cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Anh đã lo xong phần đất ở Nghĩa Trang Moore cho ba mẹ ở Arlington rồi.
Đó mới là phần đất. Bây giờ mình nên lo phần nhà hoàng cho ba mẹ anh ở Moore nữa. Còn ba mẹ em thích nhà hoàng Sparkman ở Richardson và Nghĩa Trang Sparkman Hillcrest ở Dallas, một trong những nghĩa trang đẹp nhất của nước Mỹ và có nhiều danh nhân nổi tiếng được chôn cất tại nghĩa trang này.
Vậy, chúng mình lo trước cho ba mẹ vui và an tâm nhé em. Anh sẽ gọi ngay cho cô Liên Trần số điện thoại 817-368-9029. Rất may mắn cho người Việt chúng ta là công ty Dignity Memorial có cô Liên Trần tận tâm giúp đỡ chúng ta lo trước việc hậu sự và mai táng.
Liên Trần, điện thoại
817-368-9029, 817-368-9029
hoặc 817-804-2428.
Thị trường địa ốc tại Dallas Fort Worth không thiếu người, nhưng vấn đề là tìm được một công ty kinh nghiệm và tận tâm cho việc mua bán nhà cửa, đất đai, sang tên chủ quyền, vay tiền mua nhà hoặc tái tài trợ được nhanh chóng, thuận lợi. Công ty Huy Vân Địa ốc có đầy đủ khả năng và chất lượng để bảo đảm sự hài lòng của khách hàng qua cách làm việc chu đáo. Thời điểm hiện tại là lý tưởng nhất để tái tài trợ. Hãy gọi ngay cho Thanh Vân 214-718-7183, 718-7183. Nếu quý vị muốn biết trước là mình có qualify để vay tiền mua nhà hay không, xin gọi cho Thanh Vân 214-718-7183, 718-7183 hoặc ghé qua văn phòng Huy Vân Địa ốc tại số 3733 West Walnut Street, Garland 75042 hay vào website huyvandiaoc.net. United Capital Mortgage License Number 309867.
Huy Vân Địa ốc kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng.
Ngoài 4 chi nhánh tại Dallas Fort Worth, Samnel Supply đã có thêm 2 chi nhánh mới tại Houston và San Antonio.
Samnel Supply luôn có giá on sale cho các sản phẩm như lotion, muối, đường chè chân, acetone, alcohol, slipper, kềm và hơn hàng trăm mặt hàng khác.
Đang super sale, giá đặc biệt đèn LED và gel OPI. Trưng bày các kiểu ghế pedicure spa chất lượng hàng đầu với hơn 20 mẫu mã để lựa chọn.
Sam Spa độc quyền cung cấp các sản phẩm gel không hơ đèn lần đầu tiên xuất hiện tại nước Mỹ. Xin mời đến với 4 chi nhánh của Samnel Supply. Điện thoại 214-378-0994, 378-0994 hoặc 972-414-7267.
Christmas in July nghe thật lạ tai nhưng là chương trình đã hạ giá độc đáo nhiều bất ngờ tại Teletron trong mùa hè này.
Nồi cơm điện làm tại Nhật, chảo Hàn Quốc, nồi thủy tinh cao cấp của Pháp, 15% off, máy sấy tóc và dưỡng da collagen made in Japan, 179 đồng.
Inada Dreamway Medical Chair làm tại Nhật tốt nhất thế giới, 188 đồng một tháng, trả góp 4 năm không tiền lời, tặng quà 600 đồng.
Nệm cứng chống đau lưng Lamborghini Italy, nệm lông cừu LV Style, nệm Magniflex Italy làm từ lông lạc đà, bầm ngựa, 35% off, tặng bộ giường 3.000 đồng.
Christmas in July tại Teletron, máy rung tăng mở giảm cân Dr. Fuji bớt 2.000 đồng, bàn ăn mặt đá thiên nhiên Sofaya 100% made in Italy, 50% off chỉ 2.999.
Ghế Fuji Medic made in Japan, massage lăn đá nóng 4 chiều, xoa bóp lòng bàn chân rất tuyệt vời chỉ 6.998 đồng, tặng quà 2.100 đồng.
Kèm nghĩa cao cấp Omi mua 1 tặng 1 Victoria Luxury Spa Chair bớt 10% trả góp không tiền lời, Labo Karaoke tặng quà đặc biệt.
Số số miễn phí kỷ niệm 10 năm thành lập Teletron, giải độc đắc xe Lexus SUV 2018.
Teletron Dallas Fort Worth trong Asian Times Square Grand Prairie. 972-660-8999, 972-660-8999.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này:
củ cải trắng 3 pound 99 xu, hành lá 5 bó 99 xu, chôm chôm tươi 1 đồng 69 một pound, chuối sứ Thái 69 xu một pound, nhãn Florida 3 đồng 49 một pound, thanh long 1 đồng 99 một pound, nước cốt dừa Savoy 1 đồng 49 một lon, bún tươi ba cây tre 2 đồng 49 một gói, xương bò 59 xu một pound, đùi vịt 5 đồng 99 một pound, tôm có đầu 3 đồng 29 một pound.
Chợ New Trường Nguyên Garland, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972 276 1185, 972 276 1185. Xin kính mời.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:31 tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Tiết mục Điểm Tin Điểm Báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay là ngày thứ 6, ngày 13. Nhiều người tin rằng nó xui xẻo, nhưng mà cá nhân ông Trump, ổng đến anh ngày 12, nhưng mà ổng cũng cho rằng ổng xui xẻo khi mà không ai tiếp đón ổng hết đó, cô Thu Nga. Không có được chào đón, không có được chào đón ở đây.
Thì thật tình ra thì ổng cũng biết cái việc đó sẽ xảy ra. Tại vì đi tới đâu thì cũng có người ủng hộ, nhưng mà người mà chống đối thì cũng nhiều. Thì ông ở Anh thì cũng vậy. Ông được chú ý rồi, mà bà Melania thì cũng được chú ý lắm. Bà mang giày cao, họ cũng chú ý. Mà bà mặc cái áo màu vàng thiệt là đẹp thì họ cũng chú ý. Có người nói rằng bà giống công chúa, có người nói rằng sao bà bận đồ chi mà nó lộng lẫy quá, giống như đi dự tiệc cưới của hoàng gia, vân vân. Nhưng mà đúng như vậy, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu chuyến công du châu Âu kéo dài 6 ngày giữa những lo lắng rõ ràng của các đồng minh sẽ cam kết về cái cam kết của ông dành cho Liên minh Bắc Đại Tây Dương, mà chúng ta nghe cái chữ NATO đó, vốn là một trong những hòn đá tảng của chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Giữa cái tình hình mà ông Trump có cái mối quan hệ nồng ấm khó hiểu với Tổng thống Nga Vladimir Putin, và hội nghị thượng đỉnh NATO hôm 11 tháng 7 ở Brussels, Bỉ đã diễn ra trong không khí ngột ngạt căng thẳng giữa Mỹ và những đồng minh, trong khi thượng đỉnh Trump-Putin đầu tiên dự định sẽ diễn ra ở Helsinki, Phần Lan, được ông Trump cho là cuộc gặp gỡ sẽ dễ dàng nhất đối với ông. Và lâu nay ông Trump đã chỉ trích nặng nề các nước NATO vì đã đóng góp không đủ vào ngân sách phòng vệ chung và của khối, và để cho Mỹ phải gánh vác phần lớn bên cạnh vấn đề giao thương với các nước châu Âu mà ông cho là không công bằng với Mỹ. Nhưng mà mâu thuẫn lại có vẻ là gay gắt hơn trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO khi ông Trump cáo buộc nước Đức là tù nhân của Nga do nước này mua khí đốt từ Nga. Trong khi đó thì Bắc Kinh đang vận dụng những chia rẽ giữa Mỹ với các đồng minh châu Âu để lôi kéo những nước này đứng về phía Bắc Kinh và tranh thủ là giành lấy cái quyền lãnh đạo thế giới trên những hồ sơ mà Mỹ thoái lui như biến đổi khí hậu, tự do thương mại hay là thỏa thuận nguyên tử với Iran. Và Tổng thư ký Stoltenberg đã phản bác lại ông Trump khi mà ông Trump nói rằng nước Đức bị Nga cầm tù. Ông nói rằng mặc dù trong liên minh có những khác biệt về ý kiến, nhưng mà họ mạnh hơn khi đoàn kết thay vì chia rẽ. Và trong một cái bài viết đăng trên tờ Wall Street Journal trước khi ông Trump đến Brussels, thì Tổng thư ký NATO đã viết rằng sau nhiều năm cắt giảm thì những đồng minh này giờ đây đã ngưng cắt giảm và đã bắt đầu tăng chi tiêu quốc phòng. Và năm ngoái thì các đồng minh NATO đã tăng cường ngân sách quốc phòng lên cái mức mà 5.2% gộp lại. Đó là sự tăng ngân sách lớn nhất trong vòng 1/4 thế kỷ qua. Giờ đây năm 2018 sẽ là năm thứ tư liên tiếp ngân sách quốc phòng tiếp tục tăng. Nhưng mà những lời tuyên bố của ông thì có vẻ người nào cũng phản bác lại hết. Trong đó có Tổng thống Pháp.
Dạ vâng, phía bên Đức họ cũng có phản bác. Phía bên các quốc gia Âu Châu đều có phản bác. Ngay cả những cái người biểu tình thì họ biểu tình rất là đúng khi mà họ đưa ra một cái kinh khí cầu nói rằng đó là Tổng thống Donald Trump giống như là một em bé tức giận đang còn mặc tã. Mà quả tình đó, đúng là người Mỹ rất là khờ. Bởi vì đó là cái ngân sách quốc phòng của Hoa Kỳ nó là từ 2% trở lên để mà bảo vệ cho các quốc gia ở bên Âu Châu là khối NATO. Trong khi đó chính những cái quốc gia này lại không có tiêu xài đủ cái số tiền 2% mà họ đã hứa, đã ký từ năm 2014. Thì rõ ràng là nước Mỹ đã chi tiêu nhiều hơn nhiều. Mà tại sao nước Mỹ phải chi tiêu nhiều hơn nhiều như vậy để mà đến nỗi bị người ta cho rằng là một đứa trẻ khờ? Sáng ngày hôm nay đó thì Tổng thống Donald Trump có nói là ông thị trưởng của thành phố London về cái vấn đề khủng bố tấn công cái thành phố này. Và cũng nói rằng là các nước Âu Châu bây giờ đi mất cả những cái văn hóa của họ bởi vì những cái người di dân. Thì ngay lập tức là sáng ngày hôm nay, ông thị trưởng của thành phố London là ông Sadiq Khan, ông nói với lại tờ Sky News, nói rằng là Tổng thống Donald Trump phải giải thích là lý do tại sao ông lại lên tiếng công kích thị trưởng như vậy, tức là cung cấp là lên tiếng nói về ông ấy. Thì ông này đó là một vị thị trưởng người Hồi giáo đầu tiên của London. Sáng ngày hôm nay ông nói rằng đó là nhiều thành phố khác, chẳng hạn như là ở Paris, ở Brussels hay là bên Berlin đều bị khủng bố tấn công. Nhưng mà tại sao ông Trump lại chỉ có chọn ông ấy để mà lên tiếng phản bác mà thôi? Thì ông nói rằng là Tổng thống Trump phải giải thích lý do tại sao. Thì vị thị trưởng này cũng đã lên tiếng nói rằng là ông Trump đã từng nói là Âu Châu bây giờ mất dần đi những cái nền văn hóa của họ bởi vì những người di dân. Thì ông Khan ông có nói là những người di dân đã đem lại một cái sự phát triển rất lớn cho xã hội, kinh tế cũng như là văn hóa đối với lại cái thành phố London và đối với lại nước Anh. Ông Trump thì lên tiếng chỉ trích khá mạnh ông Khan trong cái bài phỏng vấn tờ Sun vào ngày hôm qua, và ông cũng lên tiếng phản bác luôn cả bà thủ tướng của Anh là bà May, mặc dù là quý vị nhìn theo trong một cái đoạn video rất dài là bà Theresa Khan đã tiếp đón ông Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ và đệ nhất phu nhân rất là long trọng. Nhưng mà sau đó thì ông Trump không biết là vì một cái lý do gì lại lên tiếng chỉ trích bà Theresa May một cách dữ dội, nhất là về cái chính sách Brexit, tức là về cái chính sách thoát ra khỏi cái khu vực Liên hiệp Âu Châu. Trong khi đó thì nước Anh cũng muốn là sẽ ký một cái thỏa thuận thương mại song phương đối với lại Hoa Kỳ và nước Anh, đang khôi nguyên.
Dạ vâng, người ta không hiểu là tại sao ông Trump khi mà ông đến viếng thăm Anh Quốc thì ông lại lên tiếng chỉ trích rất là nhiều từ ông thị trưởng của London là ông Sadiq Khan, cũng như là cả cá nhân của bà May, thủ tướng Anh cũng bị chỉ trích. Như thế này, ông Trump đã nói rằng là ông nghĩ rằng việc cho phép hàng triệu người đổ vào châu Âu là một điều vô cùng đáng buồn. Và ông nói rằng người dân London đang có một thị trưởng làm việc quá sức dở. Và cái điều này đã khiến cho ông Sadiq Khan cảm thấy rằng là bị giống như là xúc phạm. Đã gọi rằng là người ta nói cái lời phát biểu của ông Trump giống như đổ thêm dầu vào lửa cho mối quan hệ đã căng thẳng cả năm qua giữa ông Trump và ông thị trưởng Khan của London. Mọi chuyện bắt đầu khi mà ông Trump lên Twitter phàn nàn về vụ tấn công bằng dao trên cầu của London hồi tháng 6 năm ngoái. Ngay lập tức, thị trưởng của London là ông Khan đã nói rằng ông Trump chẳng hiểu một chút gì về chuyện nội bộ của London. Và ông Trump thì ông nói rằng là ông cảm thấy bị không có chào đón ông ở Anh Quốc. Mặc dù ông biết rằng là sẽ có những cái cuộc biểu tình chống lại ông, nhưng mà ông không quan tâm đến điều đó. Và ông Trump cũng không quên chỉ trích luôn cả bà thủ tướng của Anh là bà Theresa May, và nói rằng là kế hoạch đưa Anh rời khỏi Liên minh châu Âu mà chúng ta quen gọi là Brexit của thủ tướng May có thể giết chết những cái thỏa thuận thương mại giữa hai quốc gia Anh Quốc và Hoa Kỳ. Trước đó thì đề xuất của bà May cũng không nhận được sự đồng tình của nhiều giới chức cấp cao tại Anh Quốc. Hai nhân vật ủng hộ Brexit cứng rắn là Ngoại trưởng Boris Johnson và Bộ trưởng phụ trách vấn đề này là David Davis đã đồng loạt từ chức. Và ông Trump cũng không quên gửi lời khen ngợi đến vị Ngoại trưởng vừa mới từ chức là Boris Johnson và nói rằng kế hoạch Brexit cứng rắn là một trong những kế hoạch đi đúng hướng, chứ còn Brexit mềm theo như kiểu của bà May là một cái kiểu nửa vời. bây giờ nửa vời hay không thì ổng cũng bị chỉ trích, và người ta nói rằng là qua thăm nước người ta, mà tại sao lại chỉ trích hết người này đến người kia vậy cô Thu Nga?
Chỉ có Tổng thống Donald Trump mới làm cái chuyện đó mà thôi. Và người ta cũng nghi ngờ là tại sao ông cứ là coi như là ông Vladimir Putin là người là thân mật với ông. Nhưng mà ông nói rằng ông đó là đối thủ chứ đâu phải kẻ thù, mà biểu là ông ghét, và ông bày tỏ hy vọng là hai ông sẽ thân thiện với nhau hơn. Nhưng mà ông Trump thì có nhiều việc ông làm thì người ta cũng thấy nó ngạc nhiên lắm. Cũng giống như cái việc mà ông gặp ông Kim Jong-un thì cũng vậy nữa. Ông Kim Jong-un thì chúng ta thấy bây giờ thì không biết ông có muốn trở cờ thiệt hay không, nhưng mà người ta cũng nghi ngại lắm. Nhưng mà vừa rồi đó, Tổng thống Donald Trump vừa công bố một cái bức thư của ông Kim Jong-un. Trong đó, ông Un này bày tỏ hy vọng một tương lai mới trong quan hệ song phương. Và ông Trump nói lá thư của ông Kim này một lá thư rất hay, mà mở ngoặc đóng ngoặc. Nhưng mà bức thư không nhắc đến bất kỳ cái nỗ lực nào của Bình Nhưỡng trong cái việc mà gọi là phi hạt nhân hóa. Vấn đề này là vấn đề then chốt mà hai nhà lãnh đạo đã thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh lịch sử hồi tháng 6 ở Singapore. Và trong một cái sự việc khác thì Hoa Kỳ đã cáo buộc Bắc Hàn vi phạm một lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với các sản phẩm mà gọi là dầu tinh chế đó. Hoa Kỳ cho hay là Bắc Hàn đã sử dụng 89 tàu chở dầu để thực hiện các cuộc trao đổi hàng hóa trên biển, nhưng mà không tiết lộ nước nào đang cung cấp bất hợp pháp cho các sản phẩm này cho Bắc Hàn. Và tháng 12 năm 2017 thì Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã giới hạn xuất cảng dầu sang Bắc Hàn ở cái mức là 500.000 thùng một năm. Và hôm thứ Năm 12 tháng 7 thì giới chức Bắc Hàn đã không có mặt tại cuộc đàm phán với giới chức Mỹ về việc hồi hương di cốt lính Mỹ chết ở trong cuộc chiến tranh Triều Tiên từ năm 1950 cho đến sau này. Thì người ta nói rằng sẽ cho những người đi tìm kiếm lính Mỹ bị mất tích, nhưng mà không biết ra sao rồi. Trong khi đó thì ông Kim nói rằng ông đánh giá cao những nỗ lực nhiệt tình và phi thường của ngài Tổng thống tuyệt vời của các bạn, tức là hai ông quen lại như vậy. Và ông cũng nói rằng niềm tin song phương nếu mà được tiếp tục tăng cường trong quá trình tiến trình các hoạt động thực tế trong tương lai. Được Quang Hưng tin nổi hai ông này không?
Vâng, nhưng mà phía Bắc Hàn đó thì đã cho phái đoàn của Hoa Kỳ leo cây, khi mà lẽ ra đó thì hai bên đó, phía bên Bắc Hàn và Hoa Kỳ sẽ gặp nhau ở cái khu phi quân sự, tức là cái gọi là cái bàn môn điếm để mà bàn về cái việc mà trả hài cốt của lính Mỹ tử trận trong các cuộc chiến Triều Tiên vừa qua đã 60 năm rồi. Nhưng mà khi mà phái đoàn của Mỹ đến đây thì phía bên Bắc Hàn lại không có xuất hiện để mà nói về cái việc này, bởi vì cái việc mà trả cái hài cốt lính Mỹ tử trận trong các cuộc chiến Triều Tiên cách đây 60 năm thì là cái một trong những ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Donald Trump cũng như là ông Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ là ông Pompeo đã từng vài lần đến Bắc Triều Tiên để bàn thảo về cái vấn đề này. Thì theo như là dự trù lẽ ra là hai bên sẽ gặp nhau ở cái khu bàn môn điếm để mà bàn thảo về cái việc mà Bắc Hàn trao trả những cái hài cốt của Hoa Kỳ đã bị chết trong cuộc chiến từ năm 50 cho đến 53, 4 năm. Và một cái sự sắp xếp của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo trước là sau khi mà ông Ngoại trưởng Mike Pompeo đến thăm Bình Nhưỡng trong 2 ngày mùng 8, mùng 9 tháng 7 vừa qua. Phía bên Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ lúc đó có nói là cái cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày hôm qua. Mặc dù có nói thêm là ngày này có thể bị thay đổi, nhưng mà ngày hôm qua khi mà các giới chức Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc chờ đợi tại đây thì không thấy phái đoàn của Bắc Hàn đến. Và một cái giới chức cho biết là bởi vì không có được công khai nói về cái chuyện này. Hiện nay đó thì Hoa Kỳ cũng muốn rằng đó là phía bên Bắc Triều Tiên cần phải trả. Nhưng mà cái vấn đề trao trả hài cốt nó rất là khó. Bởi vì không biết là phía bên Bắc Triều Tiên có được bao nhiêu hài cốt của lính Mỹ đã từng chết ở Bắc Hàn. Và cái điều này đó là cái điều mà Hoa Kỳ muốn đạt được, nhất là cái vấn đề mà đầu tiên khởi sự khi mà ông Ngoại trưởng Pompeo đến Bình Nhưỡng thì có đưa về 3 người gốc Mỹ đã bị bắt. Và đó là cái điều đầu tiên trong cái việc thực hiện cái cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ và ông Kim Jong-un, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, liên quan đến vấn đề này đó thì các giới chức thuộc cơ quan kiểm kê binh sĩ mất tích trong chiến tranh thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cùng với các giới chức Nam Hàn đã có mặt tại khu vực bàn môn điếm để bàn về việc trao trả này. Tuy nhiên, họ đã nhận được một cuộc gọi từ phía Bắc Hàn loan báo là phải dời cuộc gặp này vào ngày 15 tháng 7 tới đây và đẩy cái mức độ lên một mức cao hơn, tức là phía Bắc Hàn muốn một vị tướng của Hoa Kỳ xuất hiện tại bàn đàm phán để nhanh chóng giải quyết vấn đề hồi hương vốn đã bị trì trệ rất là lâu sau nhiều năm giữa hai nước bởi vì chiến tranh Triều Tiên mới được tạm ngừng theo thỏa thuận đình chiến vào năm 1953. Theo như những báo cáo của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết thì gần 8.000 lính Mỹ tham gia cuộc chiến này vẫn còn bị mất tích. Thưa quý vị, thì dời qua một cái phần tin khác cũng liên quan đến một trong những quốc gia mà Hoa Kỳ liệt vào cái trục ma quỷ, đó là Iran. Thì trong ngày hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã lên tiếng kêu gọi là các đồng minh hãy gây áp lực kinh tế đối với Iran. Và ông còn cáo buộc là chính quyền Tehran đã bán những cái vũ khí tại Trung Đông, bất chấp những nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Vào tháng 5 vừa qua, Hoa Kỳ đã quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân đã ký kết giữa Iran và các cường quốc vào năm 2015, mở đường cho việc tái áp đặt những cái lệnh cấm vận đối với quốc gia Trung Đông này. Chính quyền của ông Trump yêu cầu các quốc gia khác ngừng nhập khẩu dầu của Tehran kể từ ngày 4 tháng 11, hoặc là phải đối mặt với những cái lệnh trừng phạt và không có bất kỳ một ngoại lệ nào hết. Kể từ khi Hoa Kỳ quyết định rút khỏi thỏa thuận kể trên, thì các quốc gia châu Âu đã nỗ lực duy trì những lợi ích kinh tế dành cho phía Iran để bảo đảm nước này tuân thủ thỏa thuận hạt nhân. Nhiều công ty của châu Âu đang mạo hiểm với những rủi ro bị Hoa Kỳ trừng phạt để tiếp tục tiến hành làm ăn với quốc gia này. Trước đó, thì các giới chức hàng đầu của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa hoàn tất 3 ngày bàn luận tại Saudi Arabia về vấn đề Iran nhằm xây dựng các biện pháp cắt giảm nguồn thu của quốc gia Hồi giáo này. Theo đó, thì Hoa Kỳ vẫn tiếp tục áp đặt các lệnh trừng phạt để mà bảo đảm nguồn cung ổn định trên thị trường dầu mỏ và giúp đỡ tìm những cái phương án thay thế nguồn dầu của Iran. Nhưng mà cái quốc gia Iran này thì cũng cứng đầu không kém anh Bắc Hàn khi mà họ cho rằng là họ sẽ không ngồi vào bàn đàm phán với Hoa Kỳ nữa tại vì cho rằng Hoa Kỳ không xứng đáng. Và có thể họ sẽ phát triển tiếp tục lại những cái vũ khí hạt nhân của mình. Thì bây giờ anh nào cũng đem vũ khí hạt nhân ra hù thế giới hết đó cô Thu Nga.
Nhưng ông Trump ông nói ông có cái vũ khí nguyên tử bự hơn. Muốn bắn thì là ông sẽ bắn nước nào mà nói là ông cũng sẽ đe dọa trở lại. Nhưng mà có một nước mà tại sao không nằm trong trục ma quỷ và những cái hình ảnh mà đánh đập dân chúng hay là cướp đất cướp nhà thì tại sao lại thế giới lại không chú ý? Đó là cái nước Việt Nam dưới cái sự cai trị của Đảng Cộng sản. Và những người mà bị cướp đất, cướp nhà, cướp của cải đã cầm súng chống cự lại thì là bị tuyên án tử hình. Và họ cứ nói là y án tử hình, tức là không có thay đổi gì hết. Đó là một những người mà nông dân đã bị cướp đất rồi chống trả lại thì bị tòa là tuyên án. Và tòa phúc thẩm hôm ngày hôm qua đã giảm án cho tất cả những bị cáo bao gồm phía công an trừ công ty Long Sơn, trừ ông Đặng Văn Hiển vẫn bị gọi là y án tử hình. Và tòa án nhân dân tại thành phố Sài Gòn đã xét xử cái phiên phúc thẩm liên quan đến vụ nổ súng hôm 23 tháng 10 năm 2016 ở Đắk Nông, khiến cho 3 người chết và 13 người bị thương. Và hội đồng xét xử hôm 12 tháng 7 đã giảm án cho ông Ninh Viết Bình 35 tuổi từ 20 năm xuống còn 18 năm tù, Hà Văn Trường 32 tuổi từ 12 năm xuống còn 9 năm tù, cũng về tội giết người. Và bị cáo Đoàn Văn Diện, 37 tuổi, được giảm từ 9 tháng tù xuống còn tháng tù xuống còn 9 tháng tù treo về tội che giấu tội phạm. Và các bị cáo của công ty Long Sơn cũng được giảm án. Tuy nhiên, cái người chính thì là coi như là bị gọi là y án mở ngoặc và đóng ngoặc. Và cái việc mà nổ súng giữ đất đai của nhóm nông dân này xảy ra tại tiểu khu 1535, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, vào ngày 23 tháng 10, 2016, khi hơn 30 công nhân của công ty Long Sơn đã vũ trang gậy gộc, khiêng trắng bao đá đến cưỡng chế đất, sang ủi rồi hủy hoại vườn cây của người dân để thực hiện các dự án gọi là nông lâm nghiệp. Và tranh chấp đất đai giữa công ty Long Sơn và nhóm nông dân đã kéo dài từ hơn 8 năm trước, nhưng không được nhà cầm quyền xét xử giải quyết gì hết. Cho đến ngày 23 tháng 10, 2016, thì chứng kiến nhóm công nhân của công ty Long Sơn kéo đến để san ủi cái vườn mà trồng điều, trồng cà phê, vốn là toàn bộ tài sản của mình. Cho nên ông Hiến này và một số nông dân đã dùng súng súng này cái gọi là cái súng mà tự chế để bắn cảnh cáo. Nhưng nhóm công ty Long Sơn vẫn tiếp tục ném đá tấn công, khiến cho các nông dân phải bắn trả. Và vụ này ông Đặng Văn Hiến sau đó đã bỏ trốn. Nhưng mà theo lời khuyên của nhiều người thì ông ra để đầu thú để hưởng sự khoan hồng. Khoan hồng đâu không thấy, chỉ bị y án tử hình.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái vụ khác nữa là cái vụ mà người ta dân chúng biểu tình chống là cái đặc khu vào hôm 10 tháng 6, rồi sau đó là đốt những cái chiếc xe của Ủy ban Nhân dân của tỉnh Bình Thuận. Thì ngày hôm thứ Bảy vừa rồi, tòa án ở thành phố Phan Thiết họ đã cấp tốc mở ra một cái phiên tòa sơ thẩm để mà xử 7 người cáo buộc họ là đã gây rối trật tự công cộng trong cái cuộc biểu tình chống cái luật đặc khu. Và tòa án thì ra cái phán quyết là 30 tháng tù giam đối với những ông như là Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Phương Đông và Nguyễn Văn Mặn. Riêng Nguyễn Đình Vũ và bà Trần Thị Ngọc thì bị phạt 24 tháng tù giam. Và cậu thiếu niên Nguyễn Minh Hải, 70 tuổi thì tuyên phạt 18 năm tù và cho hưởng án treo, là bởi vì vẫn còn ở trong cái vị tuổi thành niên, theo tòa án cho biết như vậy. Thì người ta cho biết thì tòa án Bình Thuận lần này đó là đưa ra cái bản án tương đối nhẹ, là cũng như là một cái hành động để mà mang tính răn đe, cũng như là tuyên truyền đến người dân là cái việc xuống đường phạm pháp và là tham gia có thể là bị khép tội là gây rối trật tự công cộng. Nói chung đó thì trong cái vụ vừa rồi đó thì chúng ta biết là có những cái người biểu tình rất đông ở khắp nơi, ở Sài Gòn, Hà Nội, Biên Hòa hoặc là những cái tỉnh khác, để mà chống lại cái luật gọi là an ninh mạng, và nhất là đặc khu, khi mà đặc khu kinh tế trong cái ba vùng miền Bắc, miền Trung và miền Nam như vậy bán cho Trung Cộng, và như thế thì cũng như là một cái hành động bán nước vậy, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, liên quan đến cái chữ mà y án mà con Thu Nga nói thì nghe nó hơi lạ lạ, nhưng mà thưa quý vị, đó là chúng ta tạm hiểu rằng là giữ nguyên mức án của phiên tòa trước. Thì nhiều người đặt ra câu hỏi như thế này: tại sao những cái phiên tòa mà xét xử những người với tội danh là tuyên truyền chống nhà nước đó, thì đối với những cái phiên tái xét xử trở lại thì đều y án, tức là đều giữ nguyên cái mức án đó hết? Thì theo như luật sư Võ An Đôn nói rằng là chính quyền Cộng sản Việt Nam họ muốn cho mọi người thấy đây là một xã hội dân chủ nên đưa ra xét xử trở lại. Tuy nhiên, theo như chỉ đạo của đảng và nhà nước thì các mức án này sẽ không thay đổi đâu. Và vì thế, Việt Nam sẽ không bao giờ có những cái phiên tòa xét xử tái thẩm đúng nghĩa của nó. Liên quan đến vụ anh Will Nguyễn thì thưa quý vị, theo như một bài báo sáng nay được đài VOA đưa lên cho biết rằng là các công tố viên tại Sài Gòn trong ngày hôm nay theo giờ địa phương đã nói với giới truyền thông rằng nếu phiên tòa trong ngày 20 tháng 7 sắp tới mà anh Will Nguyễn, theo như họ nói rằng là tỏ thái độ ăn năn hối cải, thì sẽ được giảm án. Tuy nhiên, theo như nhiều nguồn tin cho biết, họ biết với những cái hành động của chính quyền Cộng sản Việt Nam thì họ cho rằng là dưới sức ép của Hoa Kỳ và đặc biệt là vị Bộ trưởng Ngoại giao mới đến Hà Nội là ông Mike Pompeo, thì chính quyền Cộng sản Việt Nam bắt buộc phải thả anh Will ra. Nhưng mà nếu mà thả ra mà không có cái cớ gì thì quê quá. Nên vì thế họ nói rằng là chắc chắn là họ sẽ gây sức ép đối với anh Will để anh này gọi rằng là tự nhận mình là sai trái cũng như là ăn năn hối cải để mà được thả ra. Thì đây cũng là một trong số nhiều chiêu trò mà chính quyền Cộng sản Việt Nam thường làm mà thôi, ai cũng biết cả. Thả thì thả, chứ mà nếu mà thả mà không có lý do thì quê quá, phải không cô Thu Nga?
Đúng như vậy. Một là phải nói là ăn năn hối cải, bắt người ta rồi biểu người ta ăn năn hối cải rồi thả ra, rồi bắt những người dân oan rồi đánh đập xong rồi mỗi lần mà thả ra thì nói rằng ân xá. Vâng, thì đó là những cái chiêu mà rất là vô cùng dã man của Đảng Cộng sản Việt Nam mà chưa thấy thế giới lên án như là lên án những nước khác. Đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Xin chào tạm biệt, kính chúc quý vị và quý anh có một ngày Friday 13 thật là bình an và weekend thì cũng vui. Và nhớ là hãy mà nóng quá thì đừng đi ra ngoài. Xin chào tạm biệt.
Vâng, hồi nãy chị Thu Nga chỉ nhắc đến cái chiếc áo rất dạ hội, cái áo mà giống như là công chúa của bà Maria đó chị Thu Nga.
Mua rồi.
Dạ vâng, mua rồi hả?
Trước khi mà nó sold out.
Chị Thu Nga chỉ để ý là giày đẹp là cũng đi mua nhưng mà cũng bị sold out hết, bán hết rồi anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, nhớ nha, nhớ nhìn kỹ nha, đừng có made in China nha. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một buổi sáng an lành và những ngày cuối tuần bình an. Xin hẹn lại trong chương trình này vào tuần sau.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, chị Thu Nga.